The Story of Chu Dong Tu, The Reluctant Groom. A strong belief in something can be the reason for one to make extremely bold decisions. A princess meets a young man in an uncomfortable situation and believes that fate has arranged that unusual encounter. In deciding to marry him, she goes against the traditional customs that every woman has to obey in a feudalist and patriarchal society.
Chữ đồng tử, chàng phò mã bất đắc dĩ. Một niềm tin tưởng mãnh liệt vào điều gì đó có thể khiến ta có những quyết định vô cùng táo bạo. Một nàng công chúa gặp gỡ một thanh niên trong một hoàn cảnh éo le, tin rằng định mệnh đã sắp xếp cho cuộc hội ngộ lạ kỳ đó. Nàng quyết định nhận người thanh niên làm chồng, vượt qua lễ giáo mà người con gái nào cũng phải tuân theo trong xã hội phong kiến và dưới chế độ phụ hệ. Hùng vương đời thứ ba có một người con gái nhan sắc tuyệt trần, được đặt tên là Tiên Dung. Nàng công chúa này rất thích ngao du đây đó, thăm cảnh thiên nhiên bốn mùa. Vào thuở đó, tại làng Chử Xá, có một người đàn ông quá vợ và đứa con trai tên là Chử Đồng Tử. Nhà nghèo đến nỗi hai cha con chỉ có chung một cái khố để mặc mỗi khi đi ra ngoài. Khi người cha lâm chung, ông trối chăn với con là hãy giữ cái khố mà mặc. Chử Đồng Tử không nỡ chôn cha lạnh lẽo, trần truồng nên nhường lại cái khố cho cha. Từ đó trở đi, ban đêm chàng mới ra sông câu cá, còn ban ngày thì dầm mình dưới nước để bán cá cho ghe thuyền trên sông. Một hôm, Chử Đồng Tử đang bơi trên sông thì thuyền rồng của công chúa Tiên Dung đi ngang. Chàng hoảng sợ bơi vào bờ và dùng cát lấp thân mình lại để trốn. Chẳng ngờ Tiên Dung lại ra lệnh cho đoàn tùy tùng tấp vào bờ nghỉ ngơi. Nàng cho lệnh quây màn ngay chỗ Chử Đồng Tử đang nấp để tắm táp. Nước nàng tắm dội xuống làm lộ ra nguyên thân hình trần truồng của chàng trai đang run rẩy thẹn thùng. Tiên Dung hỏi han Chử Đồng Tử và được biết cảnh ngộ bần hàn của chàng. Nàng trầm ngâm bảo: "Ta vốn không nghĩ đến chuyện vợ chồng, nhưng hôm nay lại tình cờ gặp chàng trong hoàn cảnh trớ trêu này. Chắc đây là duyên nợ hay sao?" Đoạn, nàng táo bạo quyết định làm lễ cưới với chàng trai xa lạ này. Tin Tiên Dung tự tiện lấy chồng bay về tới hoàng cung. Nhà vua nổi trận lôi đình, đùng đùng phán: "Tiên Dung đã vượt qua lễ giáo mà lấy kẻ nghèo hèn. Từ nay, ta cấm không cho đứa con bất hiếu đó về đây nữa." Từ đó, Tiên Dung cùng Chử Đồng Tử sống đời dân dã, lập hàng quán mua bán ở chợ để sinh sống. Dần dần, việc buôn bán trở nên phát đạt. Hai vợ chồng mở hẳn một ngôi chợ lớn. Ngày ngày, thương khách ra vào tấp nập, mua mua bán bán. Chử Đồng Tử chăm đi đến các vùng lân cận để mở mang thêm thương vụ. Còn Tiên Dung ở nhà trông coi hàng quán. Trên đường ngược xuôi, Chử Đồng Tử tình cờ gặp một đạo sĩ bày cho cách luyện phép thần thông. Ông tặng chàng một cây gậy và một cái nón, nói là trong hai vật ấy có phép lạ. Về nhà, Chử Đồng Tử khoe hai vật lạ với Tiên Dung và kể lại chuyện gặp đạo sĩ. Hai vợ chồng quyết định đổi đời. Thôi, không buôn bán nữa mà quay qua Chu Du tìm thầy học đạo. Một ngày nọ, trên đường đi, hai vợ chồng ghé vào một quán nhỏ để nghỉ ngơi. Chử Đồng Tử vừa đặt cái gậy xuống và để cái nón lên trên, rồi hai người ngủ lại trong quán. Lạ thay, sáng hôm sau, khi hai vợ chồng thức giấc, thì không còn thấy mình trong cái quán tồi tàn đâu nữa, mà thay vào đó là một cung điện tráng lệ, có đủ quan lại và kẻ hầu người hạ. Dân chúng trong vùng kéo đến dâng lễ vật và xin thần phục hai vợ chồng như vua và hoàng hậu. Từ đó, vùng ấy trở thành như một nước riêng biệt, người dân sống thanh bình no ấm. Ít lâu sau, có kẻ xấu miệng mách Hùng Vương rằng có một nước mới đang muốn làm loạn. Nhà vua tưởng thật, mang quân đến đánh. Khi quân của ngài đến nơi, trời đất bỗng nổi giông bão, tối sầm. Rồi cả cung điện, thành quách bị cuốn bay lên trời, mang theo Chử Đồng Tử, Tiên Dung và tất cả cận thần. Sáng hôm sau, chỗ đó chỉ còn lại một cái đầm lớn. Dân chúng trong vùng lập một cái miếu thờ, hàng năm cúng tế. Cái đầm nơi năm xưa có cung điện được mọi người đặt tên là Nhất Dạ Trạch, sau này thuộc tỉnh Hưng Yên.